văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày cuối cùng của năm 2019, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết truyện ngắn trên tạp chí ba tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai. Đây là một hoạt động mang tính chất thường niên, được tổ chức đều đặn mỗi năm một lần nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích cho các văn nghệ sĩ, đồng thời góp phần tôn vinh, quảng bá các tác phẩm văn học có giá trị, đưa các tác phẩm này đến gần hơn với độc giả. Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn hiểu hơn về ý nghĩa của cuộc thi này và kết quả cuộc thi năm 2019 qua bài viết của tác giả Diệu Thuần.
Nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích cho những người sáng tác văn học nghệ thuật của ba tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, 4 năm liên tiếp trở lại đây, cuộc thi viết truyện ngắn trên tạp chí văn nghệ của ba tỉnh này đã lần lượt được tổ chức. Cuộc thi năm 2019 do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đăng cai đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng đối với độc giả, đặc biệt là những người yêu thích thể loại truyện ngắn. Sau hơn 10 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 72 tác phẩm tham gia dự thi của 40 tác giả, trong đó Yên Bái có 26 tác phẩm của 15 tác giả là các cây bút chuyên và không chuyên nhưng có niềm say mê với văn học. Theo đánh giá của ban tổ chức, hầu hết những truyện ngắn tham gia dự thi của ba tỉnh đều có nội dung tư tưởng chính trị tốt, xây dựng được những hình tượng nhân vật điển hình, phản ánh mọi mặt hiện thực đời sống. Đặc biệt, các truyện ngắn đã đi sâu vào việc phản ánh về số phận con người với những niềm vui, hạnh phúc và cả nỗi buồn, sự bất hạnh, có khi bất hạnh đến tột cùng, nhưng với niềm tin vào cuộc sống và tính hướng thiện cao đã vực họ đứng dậy, tiếp tục xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp. Nhìn chung, các truyện ngắn đề cập tới những vấn đề tích cực và cũng không né tránh những vấn đề tiêu cực trong cuộc sống thường nhật gắn với cộng đồng, xã hội. Điều quan trọng là các truyện ngắn của các tác giả đều hướng con người tới những giá trị đích thực của chân, thiện, mỹ. Về nghệ thuật, các truyện ngắn đều thể hiện được tay nghề khá, ngôn ngữ giàu hình ảnh, đậm chất văn chương, bố cục truyện mạch lạc, kết cấu chặt chẽ, đưa ra những tình tiết bất ngờ, cách giải quyết mâu thuẫn truyện hợp lý. Một số chuyện xây dựng được nhân vật khá điển hình gây ấn tượng mạnh mẽ. Bà Nguyễn Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Các cái tác phẩm tham dự cuộc thi thì ban giám khảo cũng đã đánh giá năm nay là các cái tác phẩm đều có cái tư tưởng chính trị rất là tốt, phản ánh cả những mặt tích cực lẫn những cái mặt còn tiêu cực, những cái hạn chế, những cái mặt trái còn tồn tại với những cái nhân vật hết sức là điển hình. Đã phản ánh một cách toàn diện các mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là những cái dấu ấn về văn hóa, về vùng đất, về con người của các cái khu vực miền núi phía Bắc cũng như là của ba tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai đã được khắc họa rất là rõ nét trong cái tác phẩm mà các tác giả sáng tác trong năm 2019. Về nghệ thuật thì ban giám khảo cũng đã khẳng định năm nay cái tính chuyên nghiệp đã thể hiện rõ nét hơn. Đó là về cái hình ảnh thì rất là giàu hình ảnh và ngôn ngữ thì linh hoạt, kết cấu thì chặt chẽ, bố cục thì mạch lạc và cái cách xử lý tình huống cũng rất là hợp lý, đã tạo ra một cái luồng không khí cũng như là một cái văn phong hoàn toàn mới mẻ và tạo cái tính chuyên biệt, chuyên nghiệp khác biệt so với các năm tổ chức. Đây chính là cái cơ hội rất là tốt và có cái ý nghĩa rất là lớn trong cái việc tạo một cái sân chơi mới, sân chơi lớn và tạo sự gắn kết, giao lưu, học hỏi giữa văn nghệ sĩ cũng như là cơ quan thường trực của ba hội, ba tỉnh, văn học nghệ thuật Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai.
Trong số hơn 70 tác phẩm tham gia cuộc thi, ban tổ chức đã chọn được 11 tác phẩm tiêu biểu nhất để trao giải, gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích. Giải A thuộc về nhà văn Mã A Lệnh, một cây bút lão luyện của làng văn tỉnh Lào Cai. Tác phẩm Bên vách núi của ông viết về cuộc đời của đôi vợ chồng nghèo người Mông. Bằng ngôn ngữ truyện đậm chất văn chương, lại có những tình huống truyện rất bất ngờ và sự am hiểu sâu sắc cuộc sống hiện thực đời sống, nội tâm của người Mông, nhà văn Mã A Lành đã kể một câu chuyện buồn muôn thuở ở bản làng vùng cao. Với những nét chấm phá táo bạo, tác giả đã vẽ nên cuộc sống người Mông vùng cao nghèo khó, rồi bị quy luật khắc nghiệt của cơ chế thị trường đưa vào vòng xoáy, phải xoay sở làm ăn, buôn bán hàng cấm và có lúc đã sa vào cạm bẫy của cuộc mưu sinh. Chuyện viết về đậm đặc phong vị miền núi, nhiều tập tục của người Mông được thể hiện một cách rất nhuyễn, làm hấp dẫn người đọc. Triết lý nhân văn càng được đẩy lên cao với cái kết thật bi lụy nhưng đặc sắc, đậm tính nhân văn. Nhà văn Mã Lệnh cho biết, ông rất bất ngờ khi tác phẩm của mình giành được giải cao nhất của cuộc thi bởi tuổi đã cao, sức viết cũng không được dồi dào như trước. Tuy nhiên, truyện ngắn của ông lại được ban giám khảo đánh giá cao cả về văn phong và giá trị nghệ thuật. Nhà văn Mã Lệnh chia sẻ.
Thì đối với tác phẩm này được ban giám khảo đánh giá là một tác phẩm khá trọn vẹn. Tôi rất mừng cái điều đó và cũng là một cái niềm động viên, khuyến khích các cái tác giả phía sau tôi, những cái tác giả trẻ, người ta sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên.
Tuy không giành được giải cao nhất trong cuộc thi lần này, nhưng truyện ngắn của các tác giả Yên Bái vẫn được coi là thành công khi có tới 5 tác phẩm đoạt giải. Trong đó có một giải B, một giải C và 3 giải khuyến khích. Giải B thuộc về tác giả Hoàng Kim Yến với truyện ngắn Làm Con. Truyện viết về Phương và con gái bà Loan, một người mắc bệnh tâm thần, nhà một mẹ một con. Vì thế Phương đã nuôi nấng hầu hạ mẹ mình trong muôn vàn khổ sở. Cô có thể đưa mẹ vào nhà dưỡng lão cho đỡ vất vả, nhưng cô đã không làm như vậy. Có căn nhà do vợ chồng tích góp làm ra, cô cũng thuyết phục chồng bán để trả nợ cho mẹ. Câu chuyện mẹ con Loan, Phương có nhiều tình huống éo le, gay cấn và bất ngờ đã để lại cho người đọc một bài học sâu sắc về tình mẫu tử trong thời kinh tế thị trường. Truyện ngắn Làm Con còn ghi nhận một cách nhìn thật nhân ái, một cách thể hiện thật cảm động của Kim Yến về tình thân gia đình. Truyện viết giản dị cả về bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, văn phong chân thực khiến người đọc xúc động. Có thể nói, cuộc thi viết truyện ngắn trên tạp chí Văn nghệ ba tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai năm 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo tác giả văn xuôi. Trong đó có những cây bút trẻ với mong muốn trau dồi, học hỏi kinh nghiệm ở những người đi trước. Tác giả Thái Ly, giáo viên văn học của trường chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, là người gắn bó với cuộc thi từ những năm đầu tiên và cũng thật hạnh phúc vì năm nào tác phẩm của cô cũng đoạt giải. Thái Ly cho biết, điều cô nhận được lớn nhất từ những cuộc thi như thế này không phải giải thưởng mà chính là kinh nghiệm viết văn từ những cây bút gạo cội. Tác giả Thái Ly chia sẻ.
Em thấy rằng đây là một cái cuộc thi rất là bổ ích và rất là thú vị, không chỉ là cho các tác giả văn nghệ sĩ chuyên nghiệp mà còn dành cho cả các tác giả trẻ như chúng em. Bởi vì là khi mà tham gia cuộc thi thì bọn em sẽ được tiếp xúc với những cái sáng tác mới nhất của ba tỉnh và học được cái kỹ thuật viết truyện này, học được cái cách xây dựng truyện này, cách xây dựng nhân vật này, học được cái cách xây dựng các chi tiết, điển hình, các nhân vật. Và chính những cái việc học được như thế thì chúng em có thể bổ sung thêm vào các tác phẩm của mình, có những cái điều mới mẻ và có những cái điều hấp dẫn hơn đối với bạn học, bạn đọc. Đặc biệt là với tư cách là một tác giả của Yên Bái thì em cũng cảm thấy rằng là mình cần phải có trách nhiệm hơn với mảnh đất quê hương của mình.
Với những kết quả đã đạt được, cuộc thi viết truyện ngắn trên tạp chí Văn nghệ ba tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai thực sự là một hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng, đồng thời góp phần quảng bá, đưa các tác phẩm ấy đến gần hơn với những người yêu văn học gần xa. Những tác phẩm hay viết về đề tài quê hương, con người mang đậm dấu ấn vùng miền không chỉ góp phần làm phong phú thêm tạp chí văn học nghệ thuật của mỗi tỉnh, mà còn tiếp tục khơi nguồn cảm hứng sáng tạo của các nhà văn và những người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Tiếp nối trong Văn nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài thơ Xuân Sớm của tác giả Ngọc Trấn.
Thông điệp của thời gian gửi vào trong cành lá đã xanh dờn ruộng mạ trên những triền non cao, le lói những nụ đào ủ mình trong giá rét, những loài chim trốn biệt lại hát cùng mùa xuân. dạo rực những bàn chân trên con đường quê nội. Thời gian như rất vội với bao người đi xa. Dặng tre đã la đà để nói lời tình tự. Con đò như quyến rũ khi dòng sông cạn lòng. Một sắc hồng mênh mông đã rơi vào biển lặng, mà xuân như con sóng nói dùm người đi xa. Cánh cửa mở ngoài kia hững hờ mà khao khát. Mưa không còn nặng hạt giữa cỏ cây non ngàn.
Cảm nhận về bài thơ Xuân Sớm của tác giả Ngọc Trấn, Hoàng Hiền có bài viết Xuân đến sớm cho lòng người hân hoan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Từ bao đời nay, mùa xuân luôn được nhân gian mong đợi, đón chờ. Phải chăng vì những điều kỳ diệu mà mùa xuân mang đến? Có lẽ bởi mùa xuân biết yêu cuộc đời nên con người cũng yêu mến, chờ đón xuân. Mùa xuân về khiến cho lòng người tràn đầy ước mơ tươi đẹp, cho cuộc đời thiên nhiên thêm ngát xanh, căng tràn sức sống. Với nhà thơ Ngọc Trấn, cảm xúc mong chờ mùa xuân đến thật nồng nàn, mãnh liệt và điều đó được ông bày tỏ qua bài thơ Xuân Sớm. Thông điệp của thời gian gửi vào trong cành lá đã xanh dờn ruộng mạ trên những triền non cao. Con mắt quan sát tinh tế đã giúp nhà thơ Ngọc Trấn nhận ra tín hiệu của mùa xuân ngay khi màu xanh tươi non dập dờn trên ruộng mạ, trên những cành lá nơi núi cao. Trong những tín hiệu báo mùa xuân về ấy, tín hiệu đặc trưng mang không khí của mùa xuân chính là những nụ đào đang hé nở, mặc cái giá rét của mùa đông vẫn bao phủ đất trời. Chút sắc hồng tươi ấy như lời mời gọi tha thiết, và chỉ cần có vậy, vạn vật bỗng bừng lên sức sống mãnh liệt sau những ngày ngủ vùi. Những loài chim trốn biệt lại hát cùng mùa xuân, dạo rực những bàn chân trên con đường quê nội, thời gian như rất vội với bao người đi xa. Có lẽ vẻ đẹp dịu dàng, quyến rũ, yêu kiều của mùa xuân chính là sức mạnh thúc giục những loài chim, những bàn chân và cả thời gian dường như vội vã, hối hả hơn. Tác giả cũng chọn thể thơ ngũ ngôn ngắn gọn cho phù hợp với nhịp bước thời gian nhanh mạnh ấy. Nhưng cảm xúc đặc biệt mà bài thơ Xuân Sớm mang đến là đang trong nhịp bước hối hả khi bắt đầu có những tín hiệu báo mùa xuân thì dường như dòng suy tư của tác giả trùng lại. Điều đó được thể hiện qua hình ảnh dặng tre la đà, dòng sông cạn lòng, biển lặng. Có lẽ sự ngỡ ngàng, reo vui lúc ban đầu khi phát hiện ra le lói những nụ đào đã chuyển sang cảm giác suy tư sâu lắng hơn. Xuân đến có nghĩa là một năm cũ qua đi, nhường chỗ cho một năm mới đến. Thời khắc giao mùa ấy đem theo biết bao nỗi niềm, tâm sự còn vương lại đâu đó của năm cũ. Ngỡ ngàng, bâng khuâng khi 365 ngày trôi qua thật nhanh với bao kỷ niệm vui buồn, những câu chuyện còn dang dở, những dự định chưa kịp thực hiện, và tất cả sẽ trở thành kỷ niệm trước thềm xuân mới đang ùa về. Đến đây, ta nhận ra một nỗi niềm hoài cổ trong suy tư của tác giả, phảng phất như tâm sự của thi sĩ Xuân Diệu trước đây. Xuân đương đến nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Thì ra, các thi sĩ sợ rằng mình không theo kịp bước của thời gian, không theo kịp sự vận động, biến đổi và sức vóc trẻ trung của nàng xuân. Nhưng đã là quy luật thì đông qua xuân phải đến, năm cũ qua đi là năm mới đến. Và năm mới với biết bao hy vọng, dự định, mong ước tốt lành được tác giả ẩn giấu qua hình ảnh. Cánh cửa ngoài kia mở, hững hờ mà khát khao. Dù có thoáng chút suy tư khi mùa xuân đến, nhất là trước một mùa xuân đến sớm, thì hãy rảo bước và vui lên bạn nhé. Hãy cùng bắt đầu một vòng quay mới với trời đất, cỏ cây đang bừng lên sức sống trong niềm vui rạng ngời. Đó có lẽ cũng là thông điệp mà nhà thơ Ngọc Trấn muốn nhắn gửi.
Oh, gọi tình yêu mới hiền hòa. Ôi xuân tươi bao la đang giúp ta đi mau tới những chân trời. Đất mới đón người xây đắp ngàn mùa sao hạnh phúc. Trên đường ta đi tới này em hãy hát lên cùng mùa xuân mới xinh tươi. Em ơi mùa xuân đến rồi đó.
Quý vị và các bạn thân mến, ai cũng có một thời tuổi thơ trong trẻo, ngọt lành. Dù tuổi thơ ấy là những ngày khó nhọc, thì đó vẫn là một niềm ký ức không thể nào quên. Để rồi khi đã trưởng thành, cuộc sống dẫu có đầy đủ hơn, thì vẫn luôn mơ ước được sống lại những năm tháng tuổi thơ. Tản văn Mùa dấu yêu của tác giả Khánh Dung nói lên điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đêm qua, tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi trở về là cô bé 6 tuổi của thập niên 90 thế kỷ trước. Một cô bé răng sún tết tóc hai bên, đứng bên bố dưới những tán hàng keo đang mùa thụ phấn. Từng chùm hoa keo dài vàng, dịu nhẹ, khẽ đung đưa trong gió. Phấn hoa bay ngập trời quẩn quanh rụng đầy tóc tôi. Tôi cứ ngỡ như đang đứng dưới một trời hoa tuyết, lạ mà đẹp đến vô cùng. Thế nhưng tiếng chim buổi sớm réo rắt đã xóa đi giấc mơ đẹp đêm qua. Tôi bừng tỉnh giữa muôn vàn suy nghĩ, nghĩ về hiện tại, về tương lai và nhớ về những ngày yêu dấu đã qua. Quê tôi là một miền quê nghèo nơi phố huyện vùng cao. Ở nơi ấy, những thập niên 90 của thế kỷ trước dường như chỉ toàn là đồi núi. Đồi nối đồi chập trùng xa ngút ngát, còn đường đất bụi bặm với cơ man không biết bao nhiêu là ổ gà, ổ voi. Bố mẹ tôi được phân một quả đồi cách nhà chừng một cây số. Thời ấy, có chiếc xe đạp Phượng Hoàng đã là sang lắm, chứ nói gì đến xe máy, ô tô. Bố tôi có một chiếc xe đạp nam, hay người ta vẫn gọi là xe cắng. Không giống như xe dành cho nữ, xe cắng có một thanh ngang nối đầu và thân xe. Còn nhớ lúc mới tập xe, tôi phải luồn mình qua cắng, rồi đạp theo tư thế vẹo người. Người nghiêng một bên thì xe nghiêng về bên còn lại. Mỗi lần như thế, anh trai tôi lại cười ngặt nghẽo. Có lần vì mải lườm anh mà tôi đã cho cả người và xe vào bụi rậm, thâm tím hết cả người. Những lần như vậy thì anh tôi lại được một trận no đòn từ mẹ bởi cái tội trông em không cẩn thận. Rồi sau nhiều lần ngã vào bụi rậm, tôi cũng đã biết đi xe, nhưng vẫn là kiểu đi nghiêng người điệu nghệ. Anh tôi không bao giờ dám ngồi sau xe tôi với lý do sợ say xe đạp. Không giống như các nhà khác trồng chè, đời nhà tôi toàn trồng keo. Bố mẹ tôi đều làm nhà nước, không có thời gian chăm sóc nhiều, nên bố bảo trồng keo cho dễ. Cứ cuối tuần, cả nhà tôi lại cùng nhau lên đồi. Mẹ dậy từ sớm nấu cơm, nắm cơm, rồi giã muối vừng. Anh em tôi thì đổ nước vào chai. Bố thì mài dao, chuẩn bị cuốc, xẻng để rẫy cỏ trên đồi. Mỗi người một việc, nhưng ai cũng thấy rất vui vì lúc nào gia đình cũng quây quần bên nhau. Những câu chuyện vui trên đường lên đồi vẫn luôn là những kỷ niệm đẹp trong tâm hồn non nớt của tôi. Từng hàng keo theo năm tháng cứ thế lớn dần lên thành keo trưởng thành, những dáng cây thẳng vút, xanh mãi lên trời xanh. Dường như keo mùa nào cũng đẹp, cho dù có trải qua những ngày đông giá rét thì những đồi keo vẫn xanh và căng tràn nhựa sống. Tôi yêu nhất những mùa keo ra hoa, cả đồi keo như một mâm xôi đẹp đến lạ lùng. Giữa những tán lá xanh mượt mà là chùm hoa dài vàng nhẹ nhàng bung tỏa. Từ xa nhìn lên như một viên ngọc xanh đang được bao bọc bởi một vầng mây vàng óng ả. Vào mùa keo, anh tôi thường biến tôi thành nàng công chúa tuyết. Anh cho tôi đứng dưới gốc keo sai hoa nhất rồi bắt đầu rung mạnh. Phấn hoa cứ thế ảo ạt rơi xuống giống như những bông tuyết mùa đông. còn tôi thì cứ đứng dưới mà xoay mình và cười khúc khích. Có lần anh rung mạnh quá, khiến cho một vài chú sâu keo đang nghỉ ngơi cũng bị giật mình mà rơi xuống vai tôi. Những chú sâu màu đen với lớp lông tơ mỏng dính, ngoềnh ngoàng, ngơ ngác, bò lồm ngồm trên vai khiến tôi hét toáng. Những lúc như thế, anh tôi vừa phủi, vừa trêu chọc công chúa sợ sâu. Tiếng cười đùa của anh em tôi cứ thế vang vọng khắp núi đồi. Những tiếng cười trong trẻo chỉ tuổi thơ mới có. Thường thì nhà tôi sẽ ở trên đồi cả ngày chủ nhật. Bố mẹ tôi phát cỏ, tỉa cành, còn anh em chúng tôi tranh thủ kiếm củi mang về. Khi ông mặt trời đứng bóng, cả nhà chúng tôi lại quây quần bên chầu cơm nắm muối vừng. Bố thường mang theo những chiếc áo mưa mỏng để trải thành chiếu, để ăn cơm và nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, nhưng bố thường không ngủ mà lấy lá cọ tết cho anh em chúng tôi những con thú ngộ nghĩnh đáng yêu. Lần thì châu chấu cào cào, lần thì bông hoa, con cá. Những hình hài nhỏ bé mãi theo tôi trong suốt những năm tháng bình yên. Tôi thường cất chúng vào một chiếc hộp riêng và nâng niu như báu vật. Cứ thế, thời gian trôi qua yên ả, những đồi keo đã qua bao lần thay hoa. Tôi cũng lớn lên, chẳng còn là cô bé răng sún năm nào. Mái tóc dài thắt bím hai bên cũng được thay bằng mái tóc ngắn năng động, trẻ trung. Năm tháng cứ thế qua đi, bố mẹ tôi cũng đến tuổi già, không còn đủ sức để chăm đồi keo nên chuyển sang cho anh tôi chăm sóc. Cứ mỗi lần được nghỉ, tôi lại theo anh lên đồi keo. Keo vẫn vậy, vẫn đẹp và căng tràn nhựa sống. Nhưng chẳng còn những trò chơi thơ bé, tiếng cười trong trèo của tuổi thơ, mà chỉ còn những câu chuyện đời thường với bao vất vả ngược xuôi. Tôi cũng không còn là công chúa tuyết dưới ngàn hoa keo rực nở, cũng chẳng còn cô nàng mít ướt sợ sệt đủ điều. Nhưng những năm tháng ấy, tôi luôn khắc ghi sâu đậm trong tim, mãi thổn thức nhớ thương một mùa hoa yêu dấu.
Chùm khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dập bươm vàng bay, quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm nước ven sông, quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre, quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm, quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi, không lớn nổi thành người, quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre, quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm, quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dập bươm vàng bay, quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông, quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.
Ca sĩ Trọng Tấn vừa gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Quê hương, Giáp Văn Thạch phổ thơ Đỗ Trung Quân.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái đã nhận được sự quan tâm, yêu mến của nhiều thính giả qua thư góp ý và bài cộng tác gửi về cho chương trình. Ban biên tập đã nhận được bài viết của một số thính giả như bác Nguyễn Văn Hiến, 66 tuổi, ở xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, thính giả Nguyễn Thị Thanh, số nhà 293, đường Hoàng Liên Sơn, thị xã Nghi Lộ, cộng tác viên Thế Quynh, thành phố Yên Bái, cộng tác viên Hoàng Kim Yến, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. Xin cảm ơn và mong được nhận nhiều hơn sự hợp tác, góp ý của thính giả. Trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.